Kính thưa quý thầy và quý sư cô, chuyên đề ngày 8 đề cập đến mối liên hệ giữa minh chứng và chân lý. Minh chứng trong logic học đóng vai trò quan trọng vì thiếu các ví dụ cụ thể có thể làm cho người học vốn các trình độ khác nhau khó có thể hình dung một cách cụ thể nội dung được trình bày để nhà Phật học là cái gì. Vì là mối liên hệ minh chứng, tức là dụ, có chức năng giải thích bằng một minh họa, mà theo đó giá trị chân lý được nêu ra ở chủ trương được hiển bày. Nói cách khác, chân lý là một tịnh đề và giá trị của nó không thể bị phủ định từ phương diện hiện thực. Nhưng nếu bỏ qua ngôn ngữ, như là ngôn ngữ ẩn dụ, ví dụ, người đọc và người nghe khó có thể tiếp thu được vì ý nghĩa của nó quá cao. Vấn đề 1, vai trò và ý nghĩa của dụ. Định nghĩa căn bản nhất trong logic học Phật giáo: dụ chi dĩ lý, dịch ngờ nó ra là dụ là dùng lý lẽ để thuyết minh, hoặc là dụ dùng chân lý để phê bày. Tức là chức năng của ví dụ là làm sao làm nổi bật được, sáng tỏ được giá trị và nội hàm được chứa tải trong mệnh đề chân lý. Trong 7 bài trước, chúng ta đã phân tích về bản chất năng lực của phán đoán chủ trương, và chúng ta cũng đã nghiên cứu về bản chất sở lập trong phán đoán giải thích nguyên do. Dụ là một phán đoán mà bản chất của nó nhằm liệt kê để chứng minh cho giá trị chân lý được nêu ra ở tôn và ở nhân. Do vì nó là một minh chứng mang tính liệt kê, việc liệt kê đúng với bản chất chân lý sẽ làm cho tính thuyết phục của giá trị chân lý được nâng cao. Vì đó, công việc của người sử dụng logic Phật giáo là liệt dẫn càng nhiều càng tốt các minh chứng với những ví dụ rất cụ thể, chi tiết, sát và phản ánh đúng bản chất của chân lý được nó nêu ra ở hai phán đoán trên. Điều đó được xem là thành công. Trong kinh Tạng Pali, câu nói nổi tiếng của Đức Phật về giá trị của ví dụ là: người trí do ví dụ mà xuất biến. Bây giờ ví dụ mà người có trình độ kiến thức nền tảng có thể hiểu thấu đáo tận tường toàn diện tất cả các nội dung được chứa đựng ở trong một chủ trương chứa đựng nào đó. Trên thực tế, giới bình dân lại cần nhiều ví dụ còn hơn cả giới trí thức, vì họ không có các kiến thức trừu tượng. Họ có những cái mảng kiến thức rời rạc qua những sự kiện cá lẻ cụ thể. Do đó, việc thuyết kinh giảng pháp là Phật sự đối với quảng đại đa số quần chúng bình dân cần phải được khai thác dưới góc độ sử dụng các ví dụ. Nên là lần này chúng tôi kính đề nghị các thầy các sư cô khi thuyết giảng các đề tài cho bá tính, mỗi chuyên đề trung bình 60 đến 70 phút. Trong số thời gian đó ta nên có khoảng 6 cho đến 7 ý chính, mỗi một ý chính khoảng 10 phút, minh họa ý chính đó bằng một ví dụ hoặc một câu chuyện ngắn, sau đó tiến hành mổ xẻ phân tích đánh giá câu chuyện hoặc ví dụ này dưới góc độ Phật học. Đây là cách ta lấy các dữ liệu dân gian, dữ liệu cuộc sống, dữ liệu văn học và biến chúng thành một công cụ để làm hiểu lầm được Phật học, và từ đó được hiểu trong thuật ngữ triết học là tiếp biến văn hóa, tức là sử dụng các dữ liệu văn hóa, văn học, dân gian và trong đời thường để minh họa triết lý cao siêu của đạo Phật. Bằng cách này đảm bảo việc thuyết pháp giảng kinh rất thành công. Đây mỗi ý tưởng được minh họa bằng một cái gì cụ thể chứ không còn trừu tượng khó hiểu nữa. Ta thử khảo sát ví dụ ở trong kinh Kim Cương: nhất thiết hữu nguyên pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, diệt như điện. Tất cả mọi sự vật được tạo thành mang tính điều kiện, chẳng khác nào như giấc mộng, như hữu hóa, như là nghĩ chết, như là trùng lọt đây. Có nghĩa là tính vô ngã và vô thường được xem như là bản chất của các sự vật được cấu thành bởi các yếu tố khác. Các hình ảnh mộng, huyễn, bào, ảnh, điện là những ví dụ mà theo đó Đức Phật đã sử dụng để làm tăng giá trị triết lý về tính vô thường, mong manh, dòm bỡ, tạm bỡ, chóng vánh, khó rời mắt. Và đó, nó có thể hiện được một tổ hợp mà tính thân thể trong đó không thể thành lập định. Như vậy, những dữ liệu được sử dụng trong ví dụ phải phản ánh cùng tính chất với giá trị chân lý được nêu ra trong pháp đó chủ trương, và nó phải thể hiện được mối quan hệ nhằm minh họa được các minh chứng về lý do được nêu ra trong pháp đó về nhân. Trong trường hợp các ví dụ mang tính đó là thì cần phải được sử dụng trong một cấu trúc ngôn ngữ với văn phạm cú pháp rõ ràng để làm nổi bật được dụng ý mà tác giả muốn nói là cái gì. Và lần này đó thì chúng ta sẽ học ở bài kế tiếp, hoặc là câu mang tính ảnh dụ: nhất thiết tu la giáo như tiêu biểu chỉ, tất cả các kinh điển chẳng khác nào như ngón tay trỏ mặt trăng. Ngón tay là một công cụ, một phương tiện, và tính định hướng của nó sẽ làm cho chúng ta nhìn thấy được mặt trăng ở một phương trời xa. Có lẽ đây là mặt trăng chưa phải sầm hay là mọt, độ ánh sáng và độ tròn của đá đó nó chưa đủ hiển lộ theo kiểu có thể làm cho chúng ta nhìn thấy nó được rõ ràng, cho nên cần phải có một cái công cụ định hướng chỉ vẽ làm giúp cho người được hướng dẫn đó, tập trung về bản đắc. Ánh sáng của vầng trăng tượng trưng cho chân lý. Kinh điển là phương tiện chứa đựng chân lý, mô tả chân lý, giải thích chân lý, và do vậy kinh điển không phải là tự thân của chân lý, cũng giống như ngón tay không phải là tự thân của mặt trăng, và do đó ngón tay không nên được đẳng thức hóa với mặt trăng. Từ ý nghĩa triết lý qua ảnh dụ này, thì Đông Trung Quốc đã mở rộng thêm giáo loại về truyền bất lập phân tử, là truyền tâm ấm ngoài hệ thống kinh điển và không chấp vào, không dựa vào hệ thống dân tự chữ nghĩa, thì xem nó như là một rào cản của việc chứng nhận giá trị chân lý từ hiện thực hay là từ bên trong chính mình. Nhìn chung, các ảnh dụ được sử dụng trong kinh tạng Pali, A Hàm và Đại Thừa là vô số. Vì vậy, người tu học cũng cần sử dụng các dữ liệu dân gian ở nơi mà mình đang sống làm các ví dụ minh họa, chắc chắn là lời chân lý trình bày về những lời Phật dạy được quần chúng hiểu rõ, chấp nhận nhanh. Nói người khác, ý nghĩa của các ví dụ sẽ làm cho các chủ trương có giá trị chân lý đó được người chấp nhận và hành trì theo. Hãy quan sát ví dụ sau đây. Một giỏ tôm qua nước không cần biện vật, hay nhỏ nhân vì biện vật là hèn nhát, ba nhỏ dụ phàm người hèn nhát nên mới biện vật như ông Nguyễn Thanh Minh. Trong tâm đồ luận này đó, cốt lõi của lời khuyên được trích từ Thượng Bảo Vương Tam Muội của Trung Quốc, khích lệ mọi người khi bị tình ngay lý gian đó quan khống chế tấn công, thì công việc của họ là giữ sự tĩnh lặng, không phản ứng, giải bài, phân tích. Vì theo lỗ như Tam Muội và những người có khuynh hướng chủ trương này, vì làm như thế thể hiện sự hèn nhát, đang khi công việc của những người đó là chứng minh mình là bản lãnh. Như vậy cái bản lãnh được hiểu ở đây là gì? Không cần người ta hiểu đúng như mình, không cần người khác hiểu đúng như bản chất sự vật liên hệ với mình. Hiểu đúng thì tốt, hiểu sai thì có không sao. Do vì quan niệm anh hùng rơm kiểu đó, rất nhiều người đã gặp nhiều lận đận trong cuộc sống. Bởi vì mỗi khi bị một nỗi hàm quan, ta chỉ cần trình bày, giải thích rằng là tôi không phải là tác giả của việc này, sự việc kia, bằng những minh chứng rất cụ thể, thì việc tôi bị hiểu sai, quy kết trật sẽ có thể được tháo mở. Ví dụ trong tình huống này được nêu ra là một ông có tên là Nguyễn Thanh Minh, và tính cách của ông này đó là thinh nên về những gì mà ông ấy không có làm. Có những trường hợp Thanh Minh theo kiểu Thanh Nga, tức là khổ sở, bi lụy, mệt mỏi, dây dưa, trì chiết, thì những Thanh Minh Thanh Nga kiểu đó nó chỉ làm cho vấn đề bị thương tổn trở nên cương liệt hóa hơn, và mức độ thương tổn về phương diện cảm xúc sẽ gia tăng hơn. đang khi điểm mặt theo cái đạo Phật dạy trong cái trường bộ, tức là xác định rõ điều này không có trong tôi không phải là tác giả của điều này, và sau đó chúng ta nêu ra những lý do, những cái ví dụ tại sao chúng ta cần phải nói thế. Bởi vì trong quá khứ những việc được đòi hỏi và đề cập đến chúng ta là không đúng sự thật, đó là trách nhiệm pháp lý và cũng là trách nhiệm dân sự trong tương quan xã hội giữa ta và con người. Đố ai tìm được trong văn học kinh điển một tình huống duy nhất nào đó khi Đức Phật bị nổi hàm quan, ngài chỉ lặng thinh không nói từ đầu chí cuối, chưa bao giờ có tình huống đó. Trong kinh 42 chương, khi bị cha của Gia Xá phản đối do vì Đức Phật độ Gia Xá đi tu, ông giận quá, tức quá, đã mắng chửi Đức Phật xối xả. Đức Phật đã giữ lặng thinh. Khi ông kết thúc rồi đó, Đức Phật mới nói, khi ông tặng một người nào đó một tặng phẩm, người đó không có nhu cầu nhận tặng phẩm thuộc về ai, cha Gia Xá trả lời là thuộc về người mang cho. Điều đó cho thấy Đức Phật không vội phát biểu, thì nếu phát biểu trong tình huống mà người đang nói giận hiểu lầm, sự phát biểu trong tình huống này sẽ dẫn đến tình trạng đối lập. Mà khi đã đối lập, đang trong trạng thái tâm lý không ổn định, người có cảm giác là bị Đức Phật hoặc bị người thanh minh đối lập đó, thì sẽ trở nên giận dữ hơn. Và do vậy tình huống trong trường hợp này sẽ trở thành phức tạp hơn. Nên khéo léo nói trong hoàn cảnh bao gồm không gian, thời gian với người nghe là ai để cho hiệu quả của lời nói này có tác dụng. Sống trong thể chế xã hội chủ nghĩa, việc phát biểu là một cản trọng. Nói với ai có tác dụng thì ai đó, còn đối với những người phụ thuộc nói với họ, họ sẽ thù dai nhớ mặt và không giải quyết được vấn đề gì. Phát biểu để thể hiện cái sự bất chợt và kết thúc sự cuộc gặp đó bằng sự phát biểu không phải là sự thông minh. Cho nên nội dung của việc mà chúng ta đóng góp ý kiến, chia sẻ quan điểm hoặc là biện bạch về những điều bị oan sai trái thì nó phải đúng người đúng nơi và đúng lúc, thì tính hiệu quả của những lời mà ta cần truyền trao giá trị thật của nó cho những người nghe hoặc những người hiểu lầm mới thật sự có tác dụng. Như vậy trong các luận luận được nêu ra, chúng ta thấy cái kết luận ai hèn nhát lắm mới bị mặt do Nguyễn Thanh Linh là một câu mà mang tính dẫn dắt. Bất kỳ ai theo sự dẫn dắt này có thể phá hoại các mối quan hệ xã hội và dân sự. Đây có nhiều trường hợp chỉ cần biểu mặt đúng cách, hiệu quả đã có mặt rồi. Vậy do đó cái quan trái gút mắt giữa ta và người khác có thể được kết thúc. Như vậy giữa lời Phật dạy và các tu sĩ của Phật giáo Trung Quốc có một khoảng cách rất lớn, và là lúc khoảng cách đó được chứng minh là ngược lại với lời Phật dạy. Và do vậy không nên mê tín tin theo tất cả những gì được nền Phật học Trung Quốc giới thiệu. Vấn đề hai, loại hình ví dụ lưu sức học của ngài Trần Đa và Pháp Xứ giới thiệu cho chúng ta về hai loại ví dụ điển hình, đó là đồng dụ, tức ví dụ trực tiếp, ví dụ cùng tính chất, và ví dụ, ví dụ gián tiếp, hay là các ví dụ ngược lại về tính chất. Tâm dụ được hiểu đơn ta là chứng minh thuận ta đi. Ví dụ có thể được hiểu là chứng minh ngược. Mượn khác thì có học vừa nêu thuận và nghịch để mô tả về đồng dụ và dị dụ, giúp chúng ta hiểu rõ chức năng của chứng minh bằng ví dụ là làm cho người ta hiểu giá trị chân lý được nêu ra trong mệnh đề pháp đó. Đầu tiên, và bằng cách này đó, trong chân lý thuyết pháp chúng ta không cần giải thích nguyên do, chỉ cần nêu chủ trương đúng, ví dụ đúng, người ta cũng có thể hiểu được. Hoặc có những trường hợp chúng ta nêu ra pháp đó mang tính giải thích nguyên do, sau đó là ví dụ cụ thể, người ta cũng có thể được hiểu ngầm. Còn bất cứ một chủ trương nào gồm có pháp đó chủ trương, pháp đó giải thích nguyên do, pháp đó ví dụ minh chứng, chắc chắn sức thuyết phục của nó ở người nghe càng cao hơn. Màu nhỏ chứng minh thuận, hán ngữ dịch là hợp tác pháp. Tác pháp ở đây được hiểu tức là chứng minh, tức là làm một cái sự kiện gì đó để cho người khác hiểu được, mở mắt được, nhận thức được, tỏ ngộ được. Hợp đây là thuận, thuận đây được hiểu là gì? Ví dụ được đưa ra phải cùng bản chất, tính chất với tôn và nhân, tức là chủ trương và nguyên do. Về chữ khác được gọi là tâm dụ, tức là các ví dụ đồng tính chất, đồng tình huống, đồng bản thể. Bản chất của minh chứng thuận hay là chứng minh thuận thường là giúp cho chúng ta đi trực tiếp vào vấn đề, và như vậy đó, cái sức thuyết phục đó dễ dàng được thực hiện đối với những người thuộc giới bình dân và giới chơi bình dân. Là khi chứng minh ngược thì có cái sức thuyết phục đối với những người giới trẻ, giới trí thức, vì nó đòi hỏi đến cái kênh tư duy trù tượng, dùng các hình ảnh tối lập để minh chứng cho một cái mà mình muốn nói đến là sự thật. Về bản chất chứng minh thuận tức là đồng dụ là trực tiếp hỗ trợ làm cho giá trị được nêu ra ở mệnh đề nguyên do trở nên thuyết phục hơn. Ít nhất là vì cái ví dụ này đó, nó nói kết cái bản chất của pháp đó nguyên do, để từ đó nó ăn khớp với vị ngữ của pháp đó chân lý. Nhờ sự nối kết này chúng ta có được một cái kết luận mà bất kỳ ai đọc và nghe chắc chắn không thể nào phủ định được. Do đó để làm công việc chứng minh thuận thì phán đoán ví dụ cần phải đáp ứng được yêu cầu sau đây. Trong trường hợp là đồng dụ, nó phải nêu nguyên nhân trước, sau đó nói kết đến thuộc từ tức là vị ngữ của tôi. Sắp xếp sai trật tự được xem ví dụ không thành công. Và có hiểu bản chất của ví dụ minh chứng cần phải thể hiện được nội dung được nêu ra trong chủ từ của tôi trở lên. Còn nếu mà thiếu hơn, ít hơn hoặc là không đủ cái tốt thì việc minh chứng bằng ví dụ đó sẽ khó thuyết phục được người. Nói cách khác, nhờ ví dụ chúng ta đã nỗ lực phổ quát hóa được giá trị chân lý trong chủ trương. Cho nên đừng nên đánh mất cơ hội trong việc sử dụng các ví dụ để minh họa cho các quan điểm mà chúng ta muốn nêu ra nhằm thuyết phục người chưa hiểu đạo có thể trở thành Phật tử, người hiểu đạo trở thành Phật tử sâu sắc hơn, người đã hiểu Phật pháp sâu sắc trở thành chân nhân, người chân nhân trở thành thánh nhân. Khảo sát ví dụ sau đây: một nhỏ tôn long nữ 8 tuổi thành Phật, hai nhỏ nhân vì có Phật tính, ba nhỏ tập vũ phàm chúng sinh nào có Phật tính đều thành Phật như con người, như con chó, con heo, con gà. Trong tao đồ luận này đó, kết luận là một ví dụ minh chứng nêu ra cụ thể con người, con gà, con vịt, con chó vì là một loại hình động vật, chúng tiềm ẩn cố chấp giác ngộ như một tiềm năng. Sau khi giải phóng các thân phận động vật từ con người, con người đó bắt đầu phát triển tri thức, đạo đức, nhân cách, tu tập tứ diệu đế đúng phương pháp, thì trước sau gì họ cũng trở thành chân nhân và từ nền tảng chân nhân trở thành thánh nhân. Thì đó là một quy trình khác nhau giữa con người và các con vật là ở tính thời gian hoặc là cái thi thời gian thôi. Thì dĩ nhiên cái thời gian này được hình thành bởi phương pháp chuyển hóa nhân cách. Nếu sử dụng phương pháp đúng, tiến trình chuyển hóa nhanh hơn, kết quả đạt được chắc chắn hơn. Ta thử phân tích về cái đồng vụ được đưa ra. Có Phật tính là nhân được nó kết thành một mệnh đề chung chung mà tính phổ quát: phàm chúng sinh nào có Phật tính. Sau đó nó kết với vị nữ của chủ trương 8 tuổi thành Phật, rút gọn lại là thành Phật là có chứng minh thuận phàm chúng sinh nào có Phật tính đều thành Phật. Như vậy là nó kết cái nội hàm của nhân với vị nữ của tôn, ta sẽ có được một ví dụ được gọi là chứng minh thuận hay là ví dụ cùng tính chất. Sau đó liệt ra các minh họa cụ thể cùng với cái chủ ngữ, cùng tính chất với cái chủ ngữ của vấn đề chủ trương: con người, con gà, con vịt, con heo, con vật, vì giống như là con rồng cái. Như vậy trong đồng vụ ít nhất là có 3 yếu tố. Thứ nhất là toàn bộ nội dung của nhân được lặp lại trở thành là mệnh đề phổ quát, và vị nữ của tôn trở thành là vị nữ của thánh đó dụ. Sau đó chúng ta liệt kê các minh chứng mà đối vật được nêu ra trong minh chứng này đã có cùng quan hệ tính chất với chủ ngữ của tôn. Đồng điều như thế mang tính thuyết phục rất cao. Khi viết ra bằng tâm luận, chúng ta có thể bỏ cái câu diễn dịch này cũng được. Thay vì đó, phàm chúng sinh nào có Phật tánh đều được Phật, như con người, con gà, con vịt, con heo, con trâu, thì chúng ta chỉ cần để tâm vũ như con người, con vịt, con heo, con trâu. Đó là tâm vũ phán tắc liệt kê các cái tính chất cùng với chủ ngữ của tôi thôi. Còn muốn mang tính thuyết phục thì chúng ta phải ghi rõ như vừa nêu. Cũng là một ví dụ minh chứng, ta có thể diễn đạt vào một cách khác: chủng loại nào không thể thành Phật thì không có Phật tính, như vật chất vô tri. Ở đây chúng ta đã sử dụng phủ định từ hai lần trong mệnh đề nêu ra ở ví dụ minh chứng, nhằm đạt được một cái kết quả là khẳng định mà nội dung của nó tương đương với đồng dụ, và ví dụ minh chứng đó được gọi là chỉ dụ, tức là chứng minh gián tiếp. Ở trên đây là phàm chúng sinh nào có mặc tính được xem là đồng dụ, thì chúng ta bỏ lại là phàm chúng loại nào không thể thành Phật, tức là phủ định cái mặc tính này bằng cái là không thể thành Phật. Ở đồng dụ chúng ta là tiêu thành Phật, tức là một khẳng định. Thì ở dị dụ chúng ta là thì không có mặc tính. Như vậy dị dụ nó có khác nhau ở chỗ là chúng ta phải đảo lộn cái vị ngữ trở thành chủ ngữ và chủ ngữ thành vị ngữ, và thêm phủ định từ trước chúng. Nói cách khác, một câu phán đoán nào có hai phủ định từ tự động, nội dung đó sẽ trở thành là khẳng định. Còn ví dụ đây phải nêu ra đối lập lại với cái dạng chứng minh chưa ở đồng dụng thì trở thành là dị dụng thôi. Ở trên nêu ra là con người, con vật, con heo, con gà, thì bên đây phải là như vật đất vô chi, vậy vô chi là không có tình thức, thì nó mới ăn khớp với lại hai đối vật là không có vật tính và không thể thành vật được nêu ra trong chứng minh nghịch này. Như đã nói, phần là chứng minh nghịch đó, nó đòi hỏi đến cái vận dụng cái nhanh đẻ của bộ não trong việc nêu ra một minh chứng khác tính chất. Khác tính chất thì được hiểu là dùng hai cặp phủ định từ để có được một khẳng định. Hai nhỏ chứng minh được. Trong ví dụ vừa được nêu trên, chúng ta đã thấy là cái sức mạnh của chứng minh ngược là làm cho người ta phải hiểu rằng là nếu đặt hai phủ định từ ở trong một ví dụ thì giá trị chân lý đó được thể hiện là rõ ràng hơn, không thể sai lọt được, làm cách gì được. Chứng minh ngược trong chữ Hán gọi là dị tác pháp. Dị đây là khác biệt, khác với, trái ngược với. Trái ngược đây được hiểu là gì? Sử dụng cặp phủ định từ, và do vậy còn được dịch trong chữ Hán là dị dụ. Các tính chất ở đây là khác về cái phủ định từ ta, còn sự vật sự kiện được tiêu ra được chứ là một thôi. Về bản chất, chứng minh ngược hay còn gọi là chứng minh gián tiếp có chức năng hỗ trợ làm cho tông chỉ chân lý ở tôn trở nên thiếu hụt hơn. Toàn bộ sức mạnh của tâm độ lượng nằm ở tôn nghĩa, tức là nghĩa lý của tôn, hay là tôn lý, tức là chân lý của tôn. Phán đoán của tôn không thể hiện được tính chân lý thì phần giải thích lý do và minh chứng cho nên bị lạc lẽo. Thì đó là cái nền mà xây dựng không vững toàn bộ các cấu trúc, bao gồm các tầng hầm, rồi tầng lầu một cho đến tầng cuối cùng sẽ bị lung lay hoặc là đổ bền, đổ an toàn không cao. Yêu cầu căn bản của chứng minh ngược là ta dùng một phủ định từ đặt trước thuộc từ của tôn và đặt trước nội dung của nhân. Vì dùng phủ định từ kép, chúng ta sẽ đạt được khẳng định từ, và đây là cách chứng minh làm cho người được nghe cảm thấy rằng là dù đặt ở tình huống thuận hay tình huống ngược thì vấn đề đó cũng không hề thay đổi, và chân lý có thể được chứng minh từ tình lý thuận và cũng từ tình lý nghịch. Chân lý đó mang tính phổ quát hơn. Đó là khác. Ví dụ là một chứng minh mang tính đối lập và do đó trở nên phong phú hơn, tính thuyết phục của nó cao hơn, dĩ nhiên là đòi hỏi đến khả năng biện luận và sử dụng ngôn ngữ, văn phạm, cú pháp phải nhanh nhẹn hơn thì kết quả đạt được rất cao, và không dễ bị lúng túng và bị sai lầm. Khảo sát ví dụ sau đây: bọn nhỏ tôn ghen tuông thì cũng người ta thuộc tình. Đây là câu nói của Quản Thư trong Truyện Kiều. Hai nhỏ nhân vì yêu và sợ mất người yêu nên nó ghen. Yêu nó ghen thì để trong dấu hoặc đơn thì cái này không cần thiết. Ba nhỏ, ví dụ ai không yêu và không sợ mất người yêu thì không ghen, như Phật và các Bồ Tát. Khi đề gắn tớ vật được đi ra là phòng Bồ Tát vốn đã chuyển hóa hết toàn bộ tham ái từ gốc rễ và biểu hiện, thì các ngài không còn yêu vì năng lực yêu đã được rõ thành năng lượng tự y. Khi giới tính không còn bị đối xử, và năng lượng đó có khả năng phụng sự cho tinh thần vô ngã và tâm vị tha, khác rất nhiều với những tình yêu mang tới điều kiện. Tình yêu nào cũng mang tới điều kiện hết, ngay cả tình thương của cha mẹ dành cho con cái cũng mang tính điều kiện. Trong tâm luận này đó, điều mà chúng ta cần ghi nhận: ai không yêu không sợ mất thì không ghen. Có yêu thì có ghen, ghen đúng hay ghen chặt, ghen tế nhị hay là ghen phá hoại, nó thuộc về cá tính của từng con người. Chị em phụ nữ thì bị chướng kẹt vào tâm lý ghen nặng nề hơn đàn ông, đến nọ cũng nhiều đàn ông ghen đến độ mù quáng, thương người mình thương không được khi người đó rẽ bước sang ngang sang đường mới, có thể giết chết tình địch và người mình đã từng thương. Đó là các cái ghen bệnh hoạn về phương diện tâm thần và tâm lý. Trong dị dụ chúng ta thấy là có hai phương từ được sử dụng: ai không yêu, đó là với cái nội dung yêu ở trên nhân, không sợ mất cũng là một phần đó là ở trên nội dung của nhân, thì sẽ không ghen. Không ghen đây là nó có là cái chủ từ, cái chủ từ của mệnh đề tôn bên trên. Như vậy khi lập lại như vậy chúng ta sẽ có một khẳng định: ai không yêu không sợ mất thì không ghen. Cuối cùng mà bản án này, nếu chúng ta sử dụng đồng dụ thì ta có câu như sau: phàm ai đang yêu và sợ mất thì phải ghen, như Quản Thơ. Còn Quản Thơ thì ghen cách thấp bình thường, cho nên Kiều đã ba phen ba chìm bảy nổi tám lên trên. Ở Bà Rịa Vũng Tàu năm 2012 đó, có một chị vợ đó, ghen một cách bất bình thường, nghi rằng là nhân viên của mình đó, có quan hệ hoài luồn với chồng mình, cho nên chị ấy đã buộc các nhân viên khác thêu một rết ở trên ngực của cô gái đó và trên mặt của cô gái đó để làm được. Và cuối cùng tòa phán xử người vợ đó phải đi tù vì làm nhục mạ người khác. Ở Hà Nội vào năm 2011 thì cũng có một cái kiểu ghen rất lạ, có lẽ là hiếm có trên đời. Hai mẹ con cùng phối hợp đi đến ghen. Đến ghen bằng cách đó là lấy một thùng phân phân heo đổ lên đầu của tình địch. Còn các cấp ghen xé quần áo rồi làm nhục mạ người đó trước mặt bàn dân thiên hạ thì nó quá không thường, hoặc là ghen với độ dùng axit để tạt vào thân thể của người tình hình bị luật pháp lên án. Và đó cũng là một trong những cái cách mà nhiều phụ nữ bệnh ghen tuông một cách quá quắt. Biểu hiện của ghen là gì? Đó là kiểm soát điện thoại, kiểm soát nơi trốn, kiểm soát thời gian, kiểm soát mối quan hệ, kiểm soát sự có mặt chung, đi chung, làm việc chung. Thậm chí là chỉ cần người bình thường nhắc đến một người khác giới phái một cách tình cờ, không có liên hệ gì đến tình yêu, tình cảm gì cả, người bị đứng trước bệnh ghen, bệnh hoạn đó đều không chịu nổi. Và trên thực tế, ghen say phương pháp là sát thủ của tình yêu, gây giết chết tình yêu sớm hơn, và nó đẩy cái người bình thường sang cái người tình hình nhanh hơn. Hay đó cái khác là cúng dường không có gian người bình thường cho tình hình. Vấn đề 3, 5 lỗi của đồng chủ nên tránh. Như đã nói trong ban đầu, minh chứng liệt cái cụ thể là nhằm làm cho giá trị chân lý được chủ trương ở tôn được chấp nhận. Do đó nếu sử dụng các ví dụ sai phương pháp, sai tình huống, toàn bộ nội dung minh chứng đó bị thất bại. Và sau đây là 5 tình huống mà người thực tập cơ sở Phật giáo nên tránh. Bản chất của các lỗi này đó diễn ra với 3 nội hàm chính. Thứ nhất là trái ngược giá trị chân lý với tôn. Thứ hai, trái ngược giá trị chân lý của nhân. Thứ ba là trái ngược giá trị chân lý của cả tôn lẫn nhân. Ta khi chức năng của ví dụ là làm đối bằng được tôn và nhân, mà ví dụ nào chúng ta làm đi ngược lại hoặc tôn hoặc nhân hoặc cả hai, chắc chắn là phản tác dụng. Cũng có những tình huống dầu nội dung nêu ra để minh chứng phù hợp hoàn toàn với tôn, phù hợp hoàn toàn với nhân, nhưng vì không nắm vững về cú pháp dân phạm diễn đạt, đặt sai vị trí, sai dân phạm, đã làm cho việc chúng ta muốn minh chứng trở nên bị thất bại. Lỗi một, mâu thuẫn với lý do. Hán ngữ gọi là năng lập bất thành. Năng lập đây là lý do mà chúng ta đưa ra không thành tựu được. Đây là các ví dụ mà nội dung của nó là ngược hoàn toàn, đối lập với, khác với, trái nghịch với giá trị nội dung được nêu ra trong phán đó. Lý do là nhằm giải thích chân lý, mà ví dụ là đi ngược lý do thì tự động nó sẽ có chức năng là phá vỡ giá trị chân lý được nêu ra trong định đề tôn. Đó là định tránh. Ví dụ bọn nhỏ không đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Lời của Vi Du trong Chuyện Kiều, đây là một quan điểm thể hiện tính Phật học. Hai nhỏ nhân vì con người là chủ nhân, là thừa tự của nghiệp. Câu này được trích dẫn trong kinh Tạng Pali, đặc biệt là kinh Tăng Chi. Đồng dụ, ba nhỏ, phàm con người là chủ nhân và thừa tự của nghiệp, nên bao nghiệp vào thân thì đừng than trách số phận mình. Nhưng bà than quản linh. Trong Tâm Luận Vừa Nêu á, Chúng ta thấy đó là mệnh đề nối kết trong ví dụ là đúng, nhưng cái ví dụ liệt kê là ngược, do đó bị lỗi, mâu thuẫn với lý do. Con người là chủ nhân thừa thừa tốt nghiệp, nên mang nghiệp vào thân thì đừng hành trách, hoàn toàn phù hợp với giá trị chân lý của cô mà nhân và trên đường sắp xếp của nó của anh khớp. Ở đây nhân vật được nêu ra để minh họa là một bà phụ nữ có tên gọi là Than Quảng Ninh. Cô ấy than vãn, trách móc, hờ dỗi, kêu ca, gào thét, khóc lóc, kể lể, và lúc nào cũng như thế. Đang ghi nội dung của đó cần được nêu ra trong tình huống này là ngược lại với tính chất người yêu. Do đó việc liệt ra bà Than Quảng Ninh là một ví dụ đã đi ngược lại với cái giá trị của nhân. Con người làm chủ, là chủ nhân, là thừa tự của nghiệp. Còn cái bà Than Quảng Ninh bà không chấp nhận thế, bà than vãn là trời ơi tại sao ông trời lại phạt tôi, ông trời không có mắt. Cái bà chửi ông trời một cách nặng tới độ là quyền của ông trời trở thành là một cư mù. Chỉ vì bà bị quả xấu này và tác động tiêu cực khác từ các nhân mà không do chính bà tạo ra. Điều chỉnh lại đồng dụng cho đúng thì đây giữ nguyên câu nói con người là chủ nhân, là thừa tự nghiệp nên mang nghiệp vào thân thì đừng thành cấp như thầy tu Nguyễn Văn Nga và sư cô Nguyễn Thị B. Và hiểu nhân quả quá mức rồi cho nên chấp nhận như thị là như thị, là chấp nhận theo tinh thần quan hỷ để vượt qua, khác với chấp nhận của dân gian đó là chấp nhận số phận vàng, tức là chấp nhận định mệnh định nghiệp đó là tiêu cực càng chấp. Ví dụ hai, bầu nhỏ tôn tứ thánh đế là giải pháp cho các phấn nạn của kiếp người. Hai nhỏ nhân vì phân tích và giải quyết các phấn nạn trên cơ sở nhân quả. Ba nhỏ đồng dụ phàm vấn đề nào được giải quyết trên cơ sở nhân quả đều là giải pháp hay, như diệt cỏ phải diệt ngọn trước. Trong thao luận vừa nêu mệnh đề giải thích lý do phàm vấn đề nào được giải quyết trên cơ sở nhân quả đều là giải pháp hay hoàn toàn đúng. Là bởi vì nó được sắp xếp, thứ nhất là lấy nội dung của phán đoán nhân nối kết với nội dung của vị ngữ trong phán đoán tôn thành một mệnh đề mới. Nhưng mà cái sai trong tình huống này là ví dụ được nêu ra là ọt rơ, diệt cỏ phải diệt ngọn trước, hoặc là nó gọi lại như tình trạng diệt ngọn của cỏ. Đang ghi nhân quả đó thì phải nằm ở gốc rễ, đi sâu vào bản chất của vấn đề hơn là giải quyết các tình huống rời rạc. Do đó điều chỉnh lại dụ cho đúng cho đúng này ta có phán đoán như sau: phàm vấn đề nào được giải quyết trên cơ sở nhân quả đều là giải pháp hay, như diệt cỏ phải diệt tận gốc thì diệt ngọn cỏ sẽ tái mọc lại sau một cơn mưa và dưới tác động của không khí mát lạnh. Còn diệt đến tận gốc rễ, chúng không có cơ hội tái phục hồi. trong tâm lực lượng mà chúng ta vừa phân tích, tư tinh tế được xem là giải pháp cho tất cả các vấn nạn của kiếp người, bao gồm chính trị, tôn giáo, văn hóa, luật pháp, xã hội, dân sự, tập thể hay là cá nhân. Và có lẽ đây cũng chính là nguyên do sau khi thành đạo, Đức Phật đã không giảng một bài kinh nào ngoài kinh Chuyển Pháp Luân, mà nội dung của nó là giải thích về tứ diệu đế, tức là hai lớp nhân quả: nhân quả khổ đau và nhân quả hạnh phúc. Trường phái Đại Thừa có gốc rễ từ Trung Quốc đó, cho rằng là sau khi giác ngộ, Đức Phật thuyết giảng kinh Hoa Nghiêm là không có cơ sở về lịch sử. Đọc kinh Hoa Nghiêm được chứng minh là một bản kinh triết lý về sao diễn khai một cách rất có chiều sâu và chiều rộng theo tính hệ thống về học thuyết chiên thể về vô ngã, để được trình bày trong kinh Tương Ứng của kinh Tạp Bali. Tính thuyết phục của kinh về phương diện giải thích và trình bày học thuyết chiên thể là rất lớn. Rất tiếc là trong quá trình truyền đạo và làm đạo tại Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Triều Tiên, Đại Hàn và Tây Tạng, học thuyết tứ diệu đế chỉ được giảng dạy trong các trường Phật học, ít khi được giảng dạy cho một chúng. Kinh Đại Chúng Pháp Luân nói về tứ diệu đế hiếm khi được quần chúng trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa đọc đến, và đó là một cái sự xa xí và nuối tiếc, bởi vì cái cốt lõi phương pháp luận tâm linh của Đạo Phật là bài kinh Đại Chúng Pháp Luân, và người tu học Phật lại không đọc đến. Do vậy sau khi trở thành Phật tử rồi đó, nhiều Phật tử vẫn còn mê tín dị đoan và thần linh và thờ phượng, dướng kẹp vào các nỗi sợ hãi dân dân. Các pháp môn của Trung Quốc gồm có 10 tông, Nhật Bản gồm 1 tông, đều phần lớn không dựa trên hệ thống của tứ diệu đế mà chỉ dựa vào một bài kinh tiêu biểu nào đó thôi. Cho nên là tính toàn diện, tính hệ thống, tính hiệu quả trong trị liệu tâm linh của các pháp môn do Trung Quốc, Nhật Bản lập ra là không thể nào bằng được một phần của tứ diệu đế. Nó có khác là các pháp môn đó chỉ là một phần nhỏ của chánh niệm và chánh định. Chánh niệm và chánh định là 2/8 của tứ diệu đế, xin lỗi, 2/8 của đạo đế, mà đạo đế chỉ là 1/4 của tứ diệu đế mà. Thì nó cho thấy là cái tâm nhìn của các tổ sư Trung Quốc là rất có giới hạn so với phương pháp giải quyết vấn nạn tứ diệu đế của Đức Phật. Quay trở về với Đức Phật gốc, qua tứ diệu đế sẽ giúp cho Đạo Phật phát triển nhanh hơn và hiệu quả trị liệu nỗi khổ niềm đau của Đạo Phật sẽ được đón nhận tích cực hơn. Lỗi hai, trái với chủ trương, Hán gọi là sở lập bất hành. Chủ trương đây được hiểu là chủ từ của pháp nói chủ trương. Làm sao minh chứng được đưa ra không được ngược lại thế. Đây là tình huống mà phán đoán ví dụ đưa ra một minh chứng mà nội dung của nó là ngược lại với chủ trương, và lẽ ra đó nó được yêu cầu là phù hợp với chủ trương và minh họa cho chủ trương. Ví dụ một nhỏ con người rồi phải bị già, hai nhỏ nhân vì là loài động vật, ba nhỏ đồng vụ bất kỳ loài động vật nào cũng đều bị già như thượng đế và các thần linh. Trong tâm năng lượng vừa nêu, điều mà chúng ta muốn chứng minh là tính bị già là một quy luật tồn tại trong các loài động vật. Và thông qua cái chứng minh này đó, chúng ta cũng muốn cho mọi người biết rằng là Chúa không phải là bất tử, thần linh không phải là bất tử, vì Chúa và thần linh dưới hình thức là có người cũng là một loại động vật có hình thức. Mà nếu tổng thể các loài động vật bị vô thường nên già, thì thượng đế và thần linh là con người cũng phải bị già. Và nghĩa ám chỉ cái thế sau này, thượng đế và thần linh rồi cũng phải chết. Như vậy thay vì đang sợ chết, chúng ta cầu nguyện thượng đế thần linh gia ơn, thì hãy chấn chỉnh lại tâm thức của mình, không còn sợ hãi nữa, vì sống chết là một quy luật. Thì đó là cái nội dung chính mà tâm luận này muốn nêu ra. Đang nghe ví dụ á, nếu chúng ta nêu ra là như cỏ cây và thượng đế thì giá trị chân lý của nó không đúng, thì cỏ cây không phải là loài động vật, nó chỉ là một thực vật thôi. Đang ghi về tính chất á, thì cái ví dụ ở trong đồng dụ nó phải ăn khớp với chủ ngữ của mệnh đề tôn, ở đây là con người. Cỏ cây, hoa lá, trời mây, non nước là các vật vô tình. Nếu những vật vô tình trong đồng dụ để minh họa cho con người hữu tình là sai, vì nó không làm nổi bật được giá trị chân lý được nêu ra trong phán đoán thuộc. Điều chỉnh lại, ta có dụ như sau: phàm động vật nào cũng bị già, như loài bốn chân, bò sát, loài thủy tộc và loài có cánh. Đây là các loài tiêu biểu nhất mà từ chúng ta có đến hàng vạn các loài động vật lớn nhỏ trên không, dưới nước, trên đất khác nhau. Và các loài động vật này là cùng tính chất với con người khi chúng được sinh ra, giàu sinh từ trứng, từ bào thai, từ sự ẩm thấp hoặc từ sự biến hóa, chúng không thể thoát khỏi quy luật bị già. Đồng dụ được điều chỉnh vừa nêu mang tính thuyết phục cao, vì các vật được liệt kê bốn chân, bò sát, thủy tộc có cánh cùng nhóm loại với con người đóng vai trò chủ ngữ trong mệnh đề tôn. Vậy là giá trị chân lý được nêu ra trong tình huống này là có thể chấp nhận được. Ví dụ hai, một nhỏ tôm, con người có thể sống trên cạn, dưới nước và trên không. Hai nhỏ nhân, vì là loài hai chân. Ba nhỏ đồng dụ, phàm là loài hai chân đều có thể sống trên cạn, dưới nước và trên không như loài khỉ mượn. Trong phán đoán vừa nêu, loài khỉ mượn trong ví dụ được xem là chỉ thích hợp 50% với chủ ngữ của phán đoán tôn là con người, bởi vì khỉ mượn không được xem là loài hai chân, vẫn được xem là loài bốn chân, mặc dù chúng có hai chân trước được sử dụng gần với hai tay của con người. Cấu trúc cơ thể của loài khỉ mượn là hơn 70%, con người là thẳng 100%. Từ đó mà đạo Phật có dùng cái loài động vật bằng cái từ thuật ngữ tương đương là bàn sinh, tức là một loài sinh vật mà cấu trúc xương chúng là ngang, bàn cũng như là ngang, cấu trúc ngang. Các loài cấu trúc cơ thể ngang thì sự phát triển ý thức vốn là nền tảng tạo ra sự tiến hóa, không thể bằng các loài vật có cấu trúc thân thể thẳng đứng, tức là não phải nằm ở trên, thì sự phát triển não mới được trọn vẹn. Như vậy mệnh đề lý luận trong đồng vụ là đúng, nhưng ví dụ là lò phi vượng được xem là chỉ trúng được 5%, do đó vẫn được xác định và liệt kê là sai lầm và không tính, là không mang tính tính mục cao. Điều chỉnh lại, ta có phán đoán dụ như sau: phàm là loài hay chân đều có thể sống trên cạn, dưới nước và trên không, như con người ngoài hành tinh. Rất may là trong thời khoa học này đó, tức là chúng biết được sự kiện hiện hữu của con người ngoài hành tinh qua các tỉa bay trong vòng 40 năm qua trên toàn cầu, đặc biệt là xuất hiện nhiều ở Nga Xô, Hoa Kỳ và một số nước tiên tiến. Và các khoa học gia hàng đầu đó đều quay được những cái cảnh tượng đó. Chứ nếu mà không có con người ngoài hành tinh thì phán đoán con người sống trên cạn do là loài hai chân đó là rất khó có thể chứng minh được. Đó là các lỗi thứ hai này là các phán đoán ví dụ mà nội chung của nó trái ngược với chủ từ của chủ trương, tức là nó đi ngược lại nội dung của phần đầu trong mệnh đề chủ trương. Phần đầu đây là chủ ngữ, phần sau là biện ngữ. Lỗi ba, trái với tôn và nhân, Hán ngữ gọi là câu bóc cực thành. Đây là phán đoán ví dụ mà nội dung của nó được nêu ra bao gồm mệnh đề và minh chứng cụ thể, có chức năng ngược lại phủ định hoàn toàn giá trị chân lý của tôn và giá trị logic của nhân. Đây là lỗi nghiêm trọng nhất cần phải tránh, vì nó phạm đến hai nội dung mà thông qua đó giá trị chân lý đó được chứng minh là đúng. Phạm một lỗi trái với tôn đã sai, ngược với nhân đã không chuẩn, mà lần này đó vừa trái ngược với tôn lẫn nhân thì lại càng bị thất bại cao hơn nữa. Khảo sát ví dụ sau đây: một nhỏ, tôn thượng đế là trường sinh bất tử. Hai nhỏ, nhân vì không có chất ngại. Ba nhỏ, đạo dụ: cái gì không có chất ngại sẽ trường tồn, như cảm xúc và thái độ. Tam đồ luận này được chứng minh là sai, vì đạo dụ được nêu ra trong tình huống này là không chuẩn. Cảm xúc và thái độ mặc dù không có chất ngại như là các vật thể, nhưng về bản chất khác với chủ ngữ của mệnh đề tôn là thượng đế. Các tôn giáo thành cải đều cho rằng thượng đế có chất ngại, thì thượng đế là con người đầu tiên, hoặc được hiểu là hiện thân con người đầu tiên trên sự sống. Từ thượng đế với phép màu mà con người bắt đầu có mặt. Đang ghi cảm xúc và thái độ không thuộc về con người, không thuộc về vật thể, do vì không có chất ngại. Như vậy trong thần khải đó, thì người ta cho rằng thượng đế là yếu tố đầu tiên, mà yếu tố đầu tiên đó phải là có chất ngại thì mới tạo ra các vật hữu tạo, tức là con cái của mình có chất ngại. Nhưng đồng thời vì thượng đế là siêu nhiên, cho nên chất ngại đó được xem là phi ngại, tức là không có trở ngại, không có một diện tích, không một hình thù. Thượng đế là siêu việt khỏi mọi suy tư, rồi những giới hạn của ngôn ngữ không thể mô tả đúng được bản chất của thực tế. Đây là cách lập luận cả uống lắm người nghe, vốn được xem là hàm hồ trong triết học, khó có thể chấp nhận. Cho nên sự kiện được nêu ra để minh chứng cảm xúc và thái độ không thuộc cùng nhóm bản chất với thượng đế, cho nên được xem là sai. Và điều chỉnh phán đoán dụ là như sau: cái gì không có chấp ngại sẽ trường tồn như hư không và niết bàn. Hư không không có chấp ngại, niết bàn không có chấp ngại. Hư không trường tồn, niết bàn vĩnh cửu. Toàn bộ phán đoán mới này được xem là đúng. Và dĩ nhiên hư không và niết bàn đối với người theo chủ nghĩa thần khải vẫn không thể được liệt vào nhóm gọi là thượng đế. Nếu mà về thực chất không có chấp ngại thì không phải niết bàn, mang đến thuyết phục cao hơn là cảm xúc và thái độ. Thì cảm xúc đó, đó là một biến động của tâm, thái độ là biểu hiện của biến động tâm đó đối với con người, sự vật, sự việc cụ thể. Đó là làn sóng cảm xúc của tâm, thái độ là làn sóng cảm xúc. Như vậy sau khi điều chỉnh thì chúng ta có thể xác định rằng là phán đoán đầu, thượng đế là chuyện sự bất dược bất tử, là một phán đoán mang tính chân lý trong các tôn giáo thần khải. Cứ tạm chấp nhận đó là đúng đi, thì hư không và niết bàn cũng là không có chấp ngại, cho nên vẫn là trường sự bất tử. Giữa thượng đế một trường sự bất tử có nguyên nhân đầu tiên, giữa không một trường sự bất tử thì chúng ta thấy là có khác nhau. Nhưng mà giữa thượng đế với niết bàn cả hai cũng là trường sự bất tử, thì niết bàn đó sẽ làm cho con người được an lạc hạnh phúc lâu dài, không nói chuyện về đạo đức và nhân cách. Đang khi thượng đế thì là một đối vật mà chúng ta không thể chứng minh được bằng mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, chỉ chứng minh được bằng ý hình dung thôi. Do đó giá trị thật của khái niệm thượng đế bất tử không có bằng với niết bàn bất tử, vì niết bàn là một nội hàm đạo đức và tâm linh từ khi quá. Ví dụ hai, bọn nhỏ tôm, ma túy, rượu và chơi bời làm biểu thọ. Hai nhỏ nhân vì phá hoại sức khỏe và sự sống. Ba nhỏ công vụ, phàm cái gì phá hoại sức khỏe và sự sống đều làm biểu thọ như bom đạn. Trong công luận này đó, bom đạn được đưa ra trong ví dụ lại không có cùng tính chất với ma túy, rượu và chơi bời, cho nên nó chỉ đúng được 70%, chứ là không có mang tính thuyết phục 100%. Thì bom đạn á là phá hoại sự sống thì ai cũng tin là đúng, nhưng mà bom đạn thì không thể phá hoại sức khỏe. Tại vì có những trường hợp bom đạn đâu nổ, nó nằm yên dưới lòng đất và nằm trong kho. Sức khỏe con người nó liên hệ đến chế độ sống, làm việc, ngủ nghỉ, ăn uống, làm chủ thân hay là buông thả thân thôi. Cho nên là bom đạn không tương thích với sức khỏe và sự sống trong nhân. Và bom đạn này á, nó cũng không làm yếu thọ, chỉ trong trường hợp là chiến tranh thôi. Còn ngoài nhiều chiến tranh người ta đâu sử dụng bom đạn, mà nó là yếu tố để giải quyết cái vấn đề tuổi thọ con người, để dẫn đến tình trạng bị yếu thọ không chuẩn. Và nó cũng không có mối quan hệ cùng tính chất với ma túy, rượu và sự chia bè. Bởi vì ma túy, rượu và chia bè đó, nó thuộc về lối sống. Cho nên bom đạn đó, là một vật dụng không phục vụ cho lối sống được, cũng không có liên hệ gì đến lối sống được. Vậy đó bom đạn được đưa ra trong tình huống này là được chứng minh là trái cùng với tôm, không phù hợp với nhau, cho nên được xem là sai. điều chỉnh cái sai, ta có phán đoán dụ như sau: cái gì phá hoại sức khỏe và sự sống đều làm thứ họ như thuốc lá, bia và các độc tố. Thuốc lá, bia và các độc tố có cùng tính chất với rượu, ma túy và sự chơi bời. Ví dụ hai, xin lỗi, tình huống bốn, ví dụ thiếu sự kết hợp với tôn và nhanh. Đây là phán đoán minh chứng mà sự kết hợp về cú pháp dân phạm trở nên rời rạc, sai vị trí, sai tình huống, cho nên không thể tạo thành một câu nói có giá trị. Do đó nó được chứng minh là ngược lại với chủ trương của tôn và nội dung của nhân, do đó được xem là sai, cần điều chỉnh. Màu nhỏ, tôn âm thanh là vô thường. Hay nhỏ, nhân vì là cái được tạo ra. Ba nhỏ, dụ như cái bình được tạo ra có tính vô thường. Trong pha bình luận này đó, cái đồng dụ là chánh tắc như là cái bình, và bản chất cái bình là được tạo ra và có tính chất vô thường. Chúng ta thấy là nó cũng có đủ các dữ liệu, tính vô thường, tính được tạo ra. Cái bình là một cái vật, nó giống như âm thanh, có cùng tính chất. Nhưng mà cái cấu trúc của câu này nó rời rạc, nó sai cú pháp và dân phạm, cho nên cái giá trị minh chứng mà nó có thể đạt được không thể chứng minh là đúng được. Do vì người ta không nắm rõ được quy luật của đồng dụ. Đồng dụ phải được hiểu là gì? Ta lấy nội dung của mệnh đề nhân phối hợp với vị ngữ của mệnh đề tôn để ta có được một phán đoán mới, và sau đó liệt ra một cái ví dụ cụ thể nào đó. Ta này sắp xếp bố trí cái vị trí của chúng bị chặt hết, điều chỉnh lại, ta có phán đoán như sau: cái gì được tạo ra đều vô thường, như cái bình, cái ghế được tạo ra có nghĩa là mang tính tổ hợp, mang tính nhân duyên, mang tính tác động, mang tính điều kiện. Tất cả những thứ đó không thể là có thực chất ở trong tự thân của nó, cho nên chúng vô thường rất nhanh. Cái bình, cái ghế, cái nhà, cái cửa, nói chung các vật dụng và vật chất đều có cùng bản chất giống như âm thanh. Âm thanh là do con người tạo ra, do thiên nhiên tạo ra. Gió thổi, phong reo, suối chảy, mây bay, chó sủa, người nói, tiếng đèn, tiếng kèn, tiếng nhạc đều là những thứ được tạo ra bởi những cái thứ khác trong một tương quan giữa chúng, đều là vô thường. Ví dụ hai, bọn nhỏ, tôn tượng Quan Âm chùa Phổ Quang là sắc thiên. Hai nhỏ, nhân vì có cầu là có ứng. Ba nhỏ, đồng dụ phàm cái gì có cầu là có ứng là thiên liêng, như con sinh nghỉ học, cha mẹ cho nghỉ học. Tức là cái kết hợp ở đây nó đúng được đó, 70%, tức là mệnh đề trong ví dụ á là nó đã thể hiện tính logic rồi, nhưng cái ví dụ được đưa ra nó không chuẩn. Ta điều chỉnh lại như sau: phàm cái gì có cầu là có ứng là thiên liên, như học sinh quan giỏi tình Phật. Học sinh quan giỏi mà là có niềm tin vào Phật pháp nữa thì cầu nguyện chỉ là một hỗ trợ tâm lý thôi để tăng thêm niềm tin, chứ phải cầu nguyện là một nguyên nhân để dẫn đến kết quả thi giỏi đâu đặt ra. Tức là sử dụng cầu nguyện đúng cách để tăng hiệu ứng tâm lý. Và điều này là hoàn toàn phù hợp với nội dung nhân quả được Đức Phật giảng dạy trong các kinh. Từ quan thăm chùa Hóa Quang có gốc rễ ở trong nghĩa trang Bắc Việt, nằm ở mặt sau của chùa Hóa Quang. Sau khi nghĩa trang đó được giải thể trở thành là phần đất mới quân đội, thì từ đó đã được đưa về chùa Hóa Quang. Vì người ta đồn là đồn đãi chùa tượng này đó là thiên liêng, cho nên khi giờ về chùa Hóa Quang, Phật tử kéo nhau đi chùa rất đông. Và cùng thời điểm đó thì có con chó mặt rê tự động ở đâu đến ở, nên là hòa thượng thì đã đặt con chó này là chó Đô La. Và kể từ khi dựng tượng Quan Âm có con chó mặt rê, người ta cúng chùa quá nhiều, và cái nguồn kinh phí đó làm các Phật sự của thành phố Hồ Chí Minh thở mãi. Cái đó là gì? Niềm tin. Niềm tin đó đã làm cho người ta có cảm giác là tượng Quan Âm là thiêng liêng. Thực tế thì tượng Quan Âm nào cũng giống nhau, không có tượng Quan Âm thiêng và không có tượng Quan Âm không thiêng. Tất cả là nhân quả được diễn ra theo cách thánh riêng của nó, nhưng mà nhân quả nó được diễn ra nhờ dưới cái sự trùng hợp là trước đó và đang khi đó người ta có một lời cầu nguyện thành cảnh. Người ta lại nói ghép nó theo một cái logic sai lầm, đó là vì cái gì được diễn ra cùng thời cho nên nó được hiểu là kéo theo theo kiểu nhân quả, mà vốn là không. Còn nếu chúng ta cho rằng là tượng Quan Âm là thiên, có cầu có ứng á, là đúng á, thì tại sao có hàng triệu người trên hành tinh này khổ đau cầu quan thì chẳng có ứng gì hết? Gần 2 triệu người Việt Nam bỏ mạng ở biển do vượt biên, chỉ có khoảng một phân nửa là sống sót. Mọi người đang cũng cầu nguyện rất là thành khẩn trong cái chết chóc và khổ nạn, chẳng có Quan Âm nào đến cứu. Còn người sống có được Quan Âm thì đó Quan Âm cứu giúp họ. Thực ra những người còn sống là do gì mạng sống của họ chưa chết, nhân duyên về phước báo tuổi thọ của họ vẫn còn, ta khi những người khác là không có được như thế thôi. Khác nhau là ở cái nhân mà họ đã gieo về tuổi thọ và sự sống. Cầu nguyện trong tình huống này chỉ là chất xúc tác làm cho các nhân tốt về tuổi thọ và sự sống đã gieo, thay vì theo bình thường nó phải trổ quả 10 năm sau, bây giờ nó trổ quả ngay thời điểm chúng ta cần. Giống như hiện tượng mai và đào nở muộn, phải kích thích đó bằng nước ấm để cho nó trổ nhanh hơn vậy thôi. Còn để cho nó chậm nở thì người ta kích thích đó bằng nước đá lạnh và một số hóa chất. Nghĩa là trong tự thân đó phải có những yếu tố thì việc cầu mới có kết quả. Lỗi năm, kết ví dụ kết hợp sai, hán gọi là đảo hợp. Đây là một phán đoán ví dụ mà sự phối hợp giữa các yếu tố chủ ngữ, vị ngữ và ví dụ minh chứng đặt sai tình huống và vị trí, như chúng ta đã có phân tích sơ ở trong lỗi thứ tư. Hãy quan sát, tao là được sau đây: bọc nhỏ tôn, âm thanh là do thường, hay nhỏ nhân vì là cái được tạo ra, ba nhỏ đồng dụ, vô thường là cái được tạo ra như cái bình. Về phương diện logic á, mới nghe qua phản ứng ví dụ vô thường là cái được tạo ra như cái bình, chúng ta thấy không có vấn đề gì. Vô thường là cái được tạo ra, cái tạo ra là vô thường, thấy cái bình nan ná giống nhau. Cái bình là cái vô thường vì cái bình là được tạo ra, cái bình là cái được tạo ra nên cái bình là vô thường, thì các bạn nên nan ná, mà trên thực tế là khác nhau. Như vậy vô thường là cái được tạo ra không đúng, đang khi cái mà chúng ta chứng minh là gì, cái được tạo ra là vô thường. Vô thường là một cái nội hàm chung mang tính phổ quát, cái được tạo ra là một phần thuộc tính của cái nguyên lý vô thường đó, và cái bình cũng là một minh chứng mang tính thuộc tính trong vô thường đó. Do đó chúng ta phải sắp xếp lặp lại trình tự của các yếu tố trong phản ứng ví dụ như sau: cái gì được tạo ra đều vô thường như cái bình, cái nhà. và trật tự này được hiểu là gì? Thứ nhất, ta lấy nội dung của phán đoán nhân đặt ở vị trí đầu tiên. Ở vị trí thứ hai, ta lấy vị ngữ của phán đoán tôn. Ở vị trí ba, ta nêu ra một sự vật, sự việc cụ thể mà nó phải cùng bản chất nhân quả với chủ ngữ của phán đoán tôn. Thì đó là một trật tự thích hợp. Sai ngược với trật tự đó thì được gọi là đảo hợp, đúng thì gọi là thuận hợp. Ví dụ hai, phàm sở hữu tướng giai thị hữu vọng dân chung gan, hai nhỏ nhân vì tướng được tạo ra, ba nhỏ tập vụ những gì hữu vọng thì được tạo ra như danh vọng. Ở đây chúng ta thấy là nó có một sự rời rạc trong văn đó. Ví dụ danh vọng á, nó là cái tướng đạt được ở mức độ vài chục phần trăm thôi chứ không có nhiều lắm, vì nó không có tướng trạng cụ thể, nó có một cái hình dung để chúng ta thấy nó có tướng trạng thôi. Và cái mục đích của chúng ta muốn chứng minh á là cái gì mang tính điều kiện được tạo ra bởi những cái khác là hư vọng, chứ không phải cái mà chúng ta chứng minh là hư vọng. Vì hư vọng nó là nguyên lý chúng ta. Cho nên đặt vị trí như thế này là trật. Ta điều chỉnh lại như sau: phàm những gì được tạo ra từ tướng đều là hư vọng, như tiền tài, nhà cửa, gia đình. Tiền tài nó là vật chất hữu hình, nhà cửa là vật thể hữu hình, hoàn toàn phù hợp với nội hàm rộng hơn. Sở hữu tướng là vai trò chủ ngữ ở trong phán đoán tôn. Còn theo tinh tử, phàm những gì được tạo ra nó là trong phán đoán nhân đều là hư vọng, tức là vị ngữ của tôn. Tiền tài, nhà cửa cùng tính chất của chủ ngữ tôn, cho nên tâm dụ đó được xem là đúng. Nói tóm lại, để phán đoán tâm năng lượng được đúng thì ngoài cái chuẩn của giá trị chân lý trong tôn, ví dụ giải thích mang tính biện chứng nhân quả, chúng ta cần phải nêu ra các ví dụ mà cấu trúc dân phạm cú pháp của nó phải chuẩn và nội dung của nó phải cùng tính chất nhân quả với tôn và nhân, và không chúng ta có thể đánh mất tính thuyết phục ở quần chúng. Xin kết thúc tại đây.